Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabua theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân dịp khai mạc năm thánh Kính Thánh Giacobbe tại Compostela.
Vatican, trong sứ điệp nhân dịp khai mạc năm thánh Kính Thánh Giacobbe tại Compostela, Tây Ban Nha, vào ngày 31 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hành hương thực hiện cuộc hành trình hoán cải và liên đới cùng với những người bạn đồng hành.
Năm thánh Kính Thánh Giacobbe hay năm thánh Compostela là năm có ngày lễ Kính Thánh Giacobbe 25 tháng 7 rơi vào Chủ nhật, đã được cử hành lần đầu tiên vào năm 1122 và từ đó diễn ra đều đặn sau 6 năm, rồi 5 năm, 6 năm, 11 năm. Như vậy, mỗi thế kỷ có khoảng 14 năm thánh Kính Thánh Giacobbe, được xem là năm thánh vì cửa năm thánh của nhà thờ chính tòa, nơi lưu giữ thánh tích của thánh nhân được mở trong năm này. Chủ đề của sự kiện năm nay là đi ra khỏi miền đất của bạn, thánh tông đồ đang chờ bạn. Khi thông báo về năm thánh này, Đức Tổng giám mục Julian Barrio của giáo phận Santiago de Compostela đã nói, đây là một năm ân sủng và tha thứ cho tất cả những người muốn tham dự. Ngài nói, trong năm thánh Compostela lần thứ ba này của thiên niên kỷ thứ ba của Kitô giáo, chúng ta can đảm thánh Giacobbe tông đồ là cơ hội để tái khám phá sức sống của đức tin và của sứ mạng truyền giáo được lãnh nhận khi lãnh bí tích rửa tội. Nhân dịp mở cửa năm thánh, Đức Cha Barrio đã công bố sứ điệp mà Đức Thánh Cha đã gửi để bày tỏ tình cảm và sự gần gũi với tất cả mọi người tham dự thời gian ân sủng cho toàn giáo hội, đặc biệt là giáo hội Tây Ban Nha và châu Âu. Đức Thánh Cha viết, theo bước chân thánh tông đồ, chúng ta hãy rời bỏ cái tôi của mình, những thứ an toàn mà chúng ta bám víu vào, nhưng với một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí, chúng ta không phải là những sinh vật lang thang luôn xoay quanh chính mình mà không đi đến đâu. Với tiếng Chúa kêu gọi chúng ta và với tư cách là những người hành hương, chúng ta chào đón năm thánh trong thái độ lắng nghe và tìm kiếm, thực hiện cuộc hành trình này để gặp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và chính chúng ta. Đức Thiên Cha nhấn mạnh đến mục tiêu của cuộc hành trình hoán cải bước theo Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài nói, trên cuộc hành trình này, lòng thương xót của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, và ngay cả khi tình trạng yếu đuối do tội lỗi vẫn còn, nó bị lướt thắng bởi tình yêu thương, điều cho phép chúng ta nhìn về tương lai với niềm hy vọng và sẵn sàng đặt cuộc đời mình trở lại con đường đúng đắn. Để bắt đầu cuộc hành trình, Đức Thiên Cha nhắc rằng cần phải cởi bỏ những thứ nặng nề và vượt ra khỏi chính mình để liên đới với những người khác, chờ đợi và hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ nỗ lực và thành quả. Ngài nói, điều đó giúp chúng ta nhận ra người khác là một món quà mà Thiên Chúa ban để đồng hành với chúng ta trong hành trình này.
Brazil và Paraguay phê bình việc Argentina cho phép phá thai.
Brazil. Trong một tin nhắn trên tài khoản Tinder, Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil đã phê bình quyết định của Thượng viện Argentina hợp pháp hóa phá thai, và ông thề rằng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, phá thai sẽ không bao giờ trở thành hợp pháp tại Brazil.
Dự luật phá thai được Thượng viện thông qua hôm 30 tháng 12 năm vừa qua. Luật cho phép tự do phá thai cho đến tuần thứ 14 của thai kỳ, trong suốt 9 tháng của thai kỳ nếu bị cưỡng hiếp hoặc nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe toàn diện của người mẹ. Trên thực tế, luật mới này cho phép phá thai vào bất cứ lúc nào của thai kỳ cho đến khi sinh và không có quy định nào về việc bảo vệ các hài nhi sống sót trong các cuộc phá thai muộn. Tổng thống Brazil viết, tôi vô cùng thương tiếc cho sự sống của những đứa trẻ Argentina, giờ đây với sự đồng ý của nhà nước phải chịu bị cắt trong lòng của mẹ chúng. Bao lâu còn tùy thuộc vào tôi và chính phủ của tôi, việc phá thai sẽ không bao giờ được chấp nhận trên đất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn chiến đấu để bảo vệ sự sống của những người vô tội. Tại Paraguay, vài giờ sau khi Thượng viện của nước láng giềng Argentina hợp pháp hóa việc phá thai, Hạ viện đã thinh lặng một phút để tưởng niệm những trẻ em sẽ chết. Trong một tuyên bố và một đoạn video được phát hành bởi văn phòng báo chí của Quốc hội Paraguay, các đại diện đã thinh lặng một phút theo yêu cầu của dân biểu Raúl Latorre. Ông Latorre nói, tôi xin một phút thinh lặng cho hàng ngàn sinh mạng của các anh chị em người Argentina sắp bị mất, ngay cả trước khi họ được sinh ra, dựa trên quyết định gần đây của Thượng viện nước láng giềng. Sau một phút thinh lặng, nghị sĩ Basilio Nunes, một bác sĩ nói rằng những gì đã xảy ra ở Argentina là một thảm kịch và nhắc nhở rằng Hạ viện Paraguay đã tuyên bố mình là người ủng hộ sự sống và ủng hộ gia đình. Phút thinh lặng được ủng hộ bởi ba phụ nữ hàng đầu của Quốc hội, Norma Camacho, Blanca Vargas và Esmerita Sanchez. Trong khi đó, ông Eduardo Verástegui, nhà sản xuất kiêm diễn viên người Mexico và là người nổi tiếng bảo vệ sự sống, đã mô tả Tổng thống Alberto Fernández của Argentina là kẻ sát nhân vì đã cổ suý và ăn mừng việc hợp pháp hóa phá thai ở Argentina. Thông qua Twitter, ông Verástegui nói rằng Tổng thống của Argentina là một kẻ sát hại trẻ em. Người ta đã trả cho ông bao nhiêu tiền để thực hiện cam kết chiến dịch tử thần của ông. Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với Giuđa, kẻ phản bội vì đã bán Chúa Giêsu vì một đồng tiền. Nếu một tổng thống không có khả năng bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong đất nước của mình, thì ông sẽ bảo vệ ai? Nếu ông muốn chiến đấu với ai đó, hãy chọn người có thể hình như ông, chứ không phải là những đứa trẻ vô tội.
Đức cha Chinque đã được trả tự do sau 5 ngày bị bắt cóc ở Nigeria.
Nigeria, vào cuối ngày 1 tháng 1 năm 2021, Tổng giáo phận Oweri đã thông báo trên mạng xã hội rằng Đức cha Moses Chinque và ông Nedubu Isi Robert, tài xế của ngài, bị bắt cóc hôm 27 tháng 12 năm 2020, đã được kẻ bắt cóc trả tự do, không bị thương tích và không phải trả tiền chuộc.
Đức cha Chinque đã được trả tự do vào lúc 10 giờ đêm ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thông tin được đăng kèm theo một tấm hình với dòng chữ: "Chào mừng Đức cha yêu quý của chúng ta trở về, Thiên Chúa đã nghe lời cầu nguyện của dân người." Đức Tổng giám mục Anthony Obina của giáo phận Oweri tạ ơn Chúa đã giải thoát hai người bị bắt cóc. Ngài đã thăm Đức cha vào khoảng 10 giờ 45 tối và cho biết Đức cha có vẻ yếu sau khi trải qua bi kịch này. Còn người tài xế đã được đưa đến bệnh viện vì vết đâm sâu của những kẻ bắt cóc. Trong thông báo chung, Đức Tổng giám mục Obina cảm ơn Đức Thánh Cha về lời kêu gọi của Ngài và cảm ơn tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người đã cầu nguyện cho vụ bắt cóc được kết thúc với kết quả tốt đẹp. Ngài cũng cảm ơn Sứ thỉnh Tòa Thánh tại Nigeria, Đức Tổng giám mục Antonio Filippazzi đã giữ liên lạc với Ngài và với Vatican trong sự kiện đau thương này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày đầu năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi các tín hữu hiệp ý với Tổng giáo phận Oweri cầu nguyện cho Đức cha Chinque và tài xế của Ngài. Đức Thánh Cha nói, "Chúng ta cầu xin Chúa để họ và tất cả những người là nạn nhân của những hành động tương tự ở Nigeria được có thể có tự do, lành mạnh và cầu cho đất nước yêu quý đó tìm lại được an ninh, hòa hợp và bình an." Đức Tổng giám mục giáo phận Oweri cũng biết ơn cảnh sát đã nỗ lực để giải thoát cho Đức cha Chinque và tài xế của Ngài. Sau khi Đức cha Chinque bị bắt cóc, cảnh sát ngay lập tức hành động với hai đội đặc nhiệm, đội can thiệp nhanh và đơn vị chống bắt cóc. Trong khu vực giáo phận Oweri ở phía đông nam của Nigeria có các băng nhóm vũ trang không liên quan đến những kẻ khủng bố Boko Haram và các vụ bắt cóc tống tiền thường diễn ra thường xuyên.
Vatican bắt đầu tiêm phòng vaccine COVID-19.
Vatican. Hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Sở Y tế và Vệ sinh thuộc Phủ Thống đốc Vatican sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho toàn thể Vatican trong những ngày tới.
Dự kiến vaccine sẽ đến quốc gia thành Vatican vào tuần thứ hai của tháng này với số lượng đủ để đáp ứng cho nhu cầu của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Một tủ đông lạnh đã được chuẩn bị để bảo quản các liều vaccine. Việc cung cấp vaccine phải được bắt đầu vào giữa tháng Giêng và được lên kế hoạch theo tiêu chuẩn tự nguyện. Vatican cũng áp dụng việc ưu tiên cho nhân viên y tế và dịch vụ công cộng, người cao tuổi và nhân viên thường xuyên tiếp xúc với công chúng. Các liều thuốc này được cung cấp tại tiền sảnh của Đại Thính đường Phaolô 6 bởi các nhân viên y tế và điều dưỡng có trình độ từ Sở Y tế và Vệ sinh của Phủ Thống đốc Vatican, luôn phù hợp với các khuyến nghị về sức khỏe đối với đại dịch. Ông Andrea Arcangeli, Giám đốc Sở Y tế và Vệ sinh thuộc Phủ Thống đốc Vatican cho rằng, mặc dù quốc gia thành Vatican là một cộng đồng nhỏ, nhưng việc tiêm phòng rất quan trọng. Vì thế, chiến dịch tiêm phòng phải được bắt đầu càng sớm càng tốt. Thực tế, chỉ qua việc tiêm phòng rộng rãi và phổ biến trong dân chúng thì mới có thể được những lợi ích thực sự về mặt sức khỏe cộng đồng và kiểm soát được đại dịch. Vaccine do hãng dược phẩm Pfizer sản xuất, loại vaccine đầu tiên được đưa vào thử nghiệm lâm sàng và đã được chứng minh là có hiệu quả 95%. Hiện nay, đây là vaccine duy nhất được các cơ quan y tế châu Âu và Mỹ phê duyệt.
điệp Fratelli Tutti được dịch sang tiếng Nga cho các tín đồ Hồi giáo.
Moscow, thông điệp Fratelli Tutti được dịch ra tiếng Nga cho các tín đồ Hồi giáo. Đức cha Paolo Pesci của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Nga bày tỏ, tôi không thể tưởng tượng một đáp ứng nhanh và quảng đại như vậy.
Thật vui sướng bất ngờ, Đức cha Paolo Pesci bày tỏ liên quan đến bản dịch tiếng Nga thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh cha Francisco do nhà xuất bản Medina và Diễn đàn Hồi giáo quốc tế thực hiện. Gửi đến Phó Chủ tịch của Ủy ban Giám đốc Tinh thần của Người Hồi giáo Liên bang Nga và Thư ký điều hành của Diễn đàn Hồi giáo quốc tế, ông Damir Hasrat Mukhetino, người đã thúc đẩy sáng kiến biên tập, Đức cha Pesci biết. Như mọi người, tôi biết rằng thông điệp này phần lớn xuất phát từ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha và Đại Imam Sheikh Haman El-Teye của Đền thờ và Đại học Hồi giáo Al-Zahar và kêu gọi tái tạo mối quan hệ huynh đệ giữa các tín đồ theo truyền thống tôn giáo của chúng ta. Nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng lời kêu gọi này lại khơi dậy được sự hưởng ứng nhanh chóng và quảng đại như vậy trong tâm hồn những người Hồi giáo Nga. Trong thư gửi cho đại diện Hồi giáo được công bố trên trang web của Giáo hội Công giáo Nga, Đức Cha cho biết thêm, tầm quan trọng của bước tiến này cũng như chính thông điệp Đức Thánh Cha thực sự khó đánh giá. Đối với tôi, cử chỉ này vô cùng phù hợp vào thời điểm này khi mà nhiều người tin rằng đối thoại liên tôn là một hình thức trống rỗng, không mang lại kết quả thực tế và không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Nhưng không phải vậy, chúng ta có nhiều bằng chứng về tầm quan trọng của văn hóa gặp gỡ, có thể làm sống lại hy vọng và dẫn đến đổi mới. Đức cha trích dẫn một câu trong thông điệp của Đức Francisco. Sự thật là bạo lực không có cơ sở trong các sắc tín tôn giáo nền tảng, nhưng đó là sự bóp méo.
Các giám mục Philippines kêu gọi đảm bảo tiêm phòng vaccine COVID-19 cho tất cả.
Manila. Các giám mục Philippines kêu gọi chính phủ đảm bảo tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả mọi người và phải có sự minh bạch, không dành đặc quyền cho một số người.
Các giám mục lên tiếng sau khi có sự phản đối mạnh mẽ trong nước trước thông tin việc tiêm phòng vaccine ưu tiên cho một số quan chức chính phủ và nhân viên an ninh. Theo Đức cha Broderick Babilo, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Manila, việc cho phép vi phạm các thủ tục do luật thiết lập là một hành động vô trách nhiệm và thiếu thận trọng, ngay cả khi nhân viên an ninh cho rằng vaccine sẽ được hiến tặng. Tiêm phòng được thực hiện một cách lén lút và không minh bạch không phải là một điểm tốt cho năm mới. Khi bước vào năm 2021, chúng ta tiếp tục hy vọng về một phương pháp chữa trị virus minh bạch và công bằng trong sự đáp ứng cụ thể đối với tình trạng khẩn cấp về khí hậu và tôn trọng nhân quyền và sự sống của tất cả mọi người. Đức cha nhắc lại trong sứ điệp mục vụ cho năm mới, trong đó ngài nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng toàn cầu đòi hỏi nhiều hơn nữa tình huynh đệ và liên đới. Cha Antonio Labiel, thư ký điều hành của Caritas Philippines, kêu gọi chính quyền Manila đẩy nhanh thời gian để đảm bảo vaccine cho tất cả mọi người càng sớm càng tốt. Cha Labiel nhắc lại rằng Caritas Philippines sẽ tiếp tục cam kết đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng này. Thư ký điều hành Caritas nói thêm rằng tổ chức cũng sẽ tiếp tục giám sát hành động của chính phủ nhằm đảm bảo ưu tiên các quyền, phúc lợi và phẩm giá của người dân Philippines trước các âm mưu chính trị, lợi ích đảng phái và khao khát quyền lực. Vào tháng 9, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố Philippines sẽ ưu tiên cho các loại vaccine do Nga và Trung Quốc sản xuất. Ông cho biết mục tiêu của chính phủ là tiêm chủng miễn phí cho tất cả 113 triệu người Philippines. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định Bộ vẫn chưa tìm được số tiền cần thiết để tiêm chủng một nửa trong số đó.
Câu tweet của Đức Thánh Cha.
Nhìn vào khung cảnh Chúa Giáng sinh, chúng ta có thể trở nên giống như một đứa trẻ và cho phép mình được tái sinh nhờ sự ngạc nhiên về cách thức kỳ diệu mà Chúa muốn đến với thế giới. Điều này sẽ làm sống lại lòng nhân hậu trong chúng ta. Và ngày nay, chúng ta đang rất cần lòng nhân hậu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Bước tiến mới trong việc cải tổ tài chính của Vatican, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Thính giả, hôm thứ Hai 28 tháng 12 vừa qua, có thêm một bước tiến mới quyết liệt và quan trọng trong việc cải tổ tài chánh của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc tựa đề Một công việc tổ chức tốt đẹp hơn, với những quy luật rõ ràng về việc quản trị các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Thật ra, vấn đề này đã được Đức Thánh Cha quyết định trong thư đề ngày 25 tháng 8 năm 2020 vừa qua. Theo đó, tất cả các khoản tiền cho đến nay do Quốc vụ Khanh quản lý sẽ được nhập vào kế toán chi thu của Tòa Thánh và do cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh quản lý với sự kiểm soát của Bộ Kinh tế. Từ trước đến nay, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh giúp Đức Thánh Cha quản trị các ngân khoản như đồng tiền Thánh Phêrô hoặc các khoản tiền khác trực thuộc Đức Thánh Cha. Việc quản lý này không phải trình báo cho cơ quan nào khác của Tòa Thánh ngoài Đức Thánh Cha và không thuộc ngân sách được công bố của Tòa Thánh hoặc quốc gia thành Vatican. Tuy nhiên, trong thời gian qua, có những sự căng đan, ví dụ số tiền hàng trăm triệu euro bị thất thoát trong cuộc đầu tư vào việc mua một ngôi nhà ở London, Anh Quốc, hoặc quỹ Centurione do ông Enrico Grasso quản lý bị thiếu hụt 46% trong năm 2018, và đồng thời bị chi phí 2 triệu euro, khiến cho người ta đặt câu hỏi về việc sử dụng tài chính của Vatican có khôn ngoan hay không. Phủ Quốc vụ Khanh cũng phải hoạt động theo ngân sách đã được phê chuẩn giống như các cơ quan khác của Tòa Thánh, ngoại trừ những vấn đề mật được đệ trình và phê chuẩn do một ủy ban đặc nhiệm về việc này. Tự sắc mới của Đức Thánh Cha ban hành ngày 28 tháng 12 vừa qua, như một luật gồm 4 điều khoản, quy định chi tiết hơn việc quản lý các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong đó có đồng tiền Thánh Phêrô, ngân khoản riêng tùy ý Đức Thánh Cha sử dụng, thuộc vào số tiền do các tín hữu dâng cúng. Tự sắc nhắm giảm bớt số những vị trách nhiệm về kinh tế của Tòa Thánh và tập trung việc quản trị, quản lý và những quyết định kinh tế và tài chính trong các cơ quan tương ứng. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha quy định rằng các ngân khoản trước đây do Phủ Quốc vụ Khanh quản lý nay phải chuyển cho cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, trước ngày 4 tháng 2 tới đây. Đức Cha Nuncio Galantino, chủ tịch cơ quan APSA của Tòa Thánh, giải thích rằng lợi điểm của quy luật mới là hữu lý hóa và quản trị minh bạch hơn tài chính của Tòa Thánh. Nếu cho đến nay, có một cơ quan, cụ thể là APSA, có nhiệm vụ quản trị các ngân khoản và bất động sản của Tòa Thánh, thì không cần có một văn phòng tương tự thuộc Phủ Quốc vụ Khanh nữa. Nếu đã có một cơ quan có nhiệm vụ kiểm soát các khoản đầu tư và chi tiêu như Bộ Kinh tế, thì không cần Phủ Quốc vụ Khanh phải có một văn phòng để thi hành công việc tương tự. Từ trước đến nay, các chi phí của Đức Thánh Cha, cũng như việc sử dụng đồng tiền Thánh Phêrô do các tín hữu đóng góp từ 50 đến 70 triệu Mỹ Kim hàng năm do Phủ Quốc vụ Khanh đảm trách và không cần phải thông báo cho ai ngoại trừ Đức Thánh Cha, thì nay không còn như thế nữa. Khoản số 2 của tự sắc của Đức Thánh Cha quy định rằng cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh là APSA sẽ thiết lập ngân khoản gọi là Quỹ Giáo Hoàng và trình bày trong kế toán chi thu của Tòa Thánh một cách minh bạch. Trong quỹ này có số tiền gọi là đồng tiền Thánh Phêrô và tiếp đến là quỹ tùy thuộc Đức Thánh Cha quyết định sử dụng. Để rút và chi các số tiền này phải có chữ ký chủ tịch cơ quan APSA và của Bộ trưởng Kinh tế. Vị này trước đó phải kiểm chứng xem việc chi như thế có đáp ứng các quy định hay không. Qua quy luật mới, Đức Thánh Cha bày tỏ quyết tâm của Ngài cũng như của giáo triều Roma đạt tới một sự minh bạch, hiệu năng hơn trong việc kiểm soát và thích ứng hơn kinh tế của Tòa Thánh với sứ mạng của giáo hội. Làm sao để dân Chúa khi quảng đại hỗ trợ sứ mạng của giám mục Roma, họ có thể thi hành việc dân cúng này trong sự tin tưởng những đóng góp của họ được quản trị một cách thích hợp, minh bạch và được kiểm soát phải phép. Một số báo chí bình luận rằng với quy luật mới, Đức Thánh Cha tước bỏ quyền bính và tầm quan trọng của Phủ Quốc vụ Khanh, vốn được coi là cơ quan quan trọng nhất của Tòa Thánh, nay bị giáng xuống thành một cơ quan giống như các cơ quan khác. Cụ thể là cũng phải làm ngân sách dự chi, chờ được cứu xét và phê chuẩn, và phải làm kế toán chi thu mỗi năm, và chịu sự kiểm soát của Bộ Kinh tế. Phủ Quốc vụ Khanh từ nay chỉ lo về chính sách đối ngoại và cả những vấn đề nội bộ của giáo hội, nhưng không thể chi dụng và quản lý tiền bạc mà không chịu sự kiểm soát minh bạch của Bộ Kinh tế hay cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh. Với các biện pháp trên đây, trước hết, Tòa Thánh sẽ tránh được những vụ sự căng đan tài chánh do một số quan chức trong phủ quốc vụ Khanh gây ra, hoặc họ lạm dụng quyền bính, can dự vào những vụ đầu tư, bị những doanh nhân người Ý làm trung gian đòi phí tổn thương lượng hàng chục triệu euro. Ngoài ra, cũng tránh được tình trạng những đức ông không rành nghề trong việc quản lý tiền bạc bị lường gạt dễ dàng. Tòa Thánh hy vọng với thời gian sẽ tiếp tục vượt qua được tình trạng tài chánh khó khăn từ lâu nay. Năm 2018, ngân sách Tòa Thánh bị hụt mất 75 triệu euro. Năm 2019, số thiếu hụt này giảm xuống còn 11 triệu euro. Nhưng rồi năm 2020 vừa qua, đại dịch COVID-19 đã giáng một ngón đòn nặng nề về tài chánh cho Vatican. Bảo tàng viện Vatican, một nguồn thu quan trọng, bị tan biến vì virus corona ngăn chặn các du khách và các khách hành hương. Ngoài ra, với thời gian, Tòa Thánh sẽ phục hồi được sự tín nhiệm của các tín hữu. Khi họ dâng cúng và giúp đỡ tài chánh cho Tòa Thánh, họ được biết rằng số tiền họ đóng góp được sử dụng minh bạch như thế nào, đặc biệt vào mục tiêu giúp Đức Thánh Cha có phương tiện làm việc bác ái, trợ giúp các lãnh vực của giáo hội cần được nâng đỡ. Ngoài ra, cuộc điều tra tư pháp về vụ đầu tư mua căn hộ ở London hoặc quỹ Centurione do ông Enrico Grasso quản lý bị thiếu hụt 4,6% trong năm 2018 và đồng thời bị chi phí 2 triệu euro, nói trên đây, sẽ xác định rõ trách nhiệm của những người liên hệ và điều này cũng có thể góp phần phục hồi sự tín nhiệm của các tín hữu.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Vẻ đẹp của người nghèo.
Ngọc Huynh và Ban Mai
chào mừng quý vị và các bạn đến với Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Thưa quý thính giả nghe đài, mùa Giáng sinh năm nay đến trong bối cảnh nhiều nơi chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh. Số người bị mất công ăn, việc làm và lâm vào hoàn cảnh sống khó khăn gia tăng. Ngay trong thời điểm này, nhiều người phải sống trong tình trạng của hài nhi cách đây hơn 2.000 năm. Chính trong hoàn cảnh này đưa tới sứ điệp Giáng sinh mạnh mẽ. Thật vậy, kinh nghiệm về một hài nhi sinh ra trong nghèo khó đến với thế giới và đồng cảm với nhân loại từ những người nhỏ bé nhất đã đụng chạm tới trái tim nhiều người. Kinh nghiệm ấy là một lời mời gọi lên đường và đến với những người nghèo khó, những người được gọi là bạn của Chúa để được gặp gỡ chính người nơi những con người ấy. Giáng sinh trở thành của mình. Đây là một kinh nghiệm thật đáng quý mà bạn Hoài An muốn chia sẻ tới quý thính giả nghe đài. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Vẻ đẹp của người nghèo.
Mùa Giáng sinh trong bối cảnh đại dịch năm nay, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người hãy viếng thăm và chia sẻ với những người nghèo, thay vì chỉ mua sắm quà cho bạn bè hay cho riêng mình. Lời kêu gọi này đã động chạm sâu sắc đến tâm trí tôi, vang lên trong lòng tôi và thôi thúc tôi phải ra đi đến với những người nghèo. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Giáng sinh này, tôi sẽ tặng quà cho Chúa Hài Nhi qua những người nghèo. Vậy là sau gần 9 tháng phải ở nhà vì Covid, tôi quyết định ra ngoài để gặp những người bạn nghèo của Chúa vào sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020. Thật đầu tôi không biết gặp những người nghèo ở đâu vì tôi không có bạn nghèo và cũng không quen ai trên đất nước Philippines này. Rồi tôi nhớ ra tôi đã từng thấy nhiều người nghèo ngủ dưới gầm cầu trên con đường tôi đi chợ mỗi tuần. Vậy là tôi đã có định hướng và tôi ra đi.
Tôi khởi hành lúc 9 giờ sáng và đi bộ khoảng 30 phút thì tới gầm cầu. Tôi đi ngang qua hai người bạn trẻ đang nằm trên một miếng plastic mỏng dưới gầm cầu. Trời rất lạnh. Họ không có chăn cũng chẳng có áo ấm, nên có lẽ họ nằm cạnh nhau để bớt lạnh hơn. Tôi dừng lại chỗ họ và họ nhìn tôi. Tôi cười và hỏi họ, bạn đã ăn sáng chưa? Cô gái trẻ lắc đầu. Tôi hỏi cô gái, bạn muốn ăn gì tôi sẽ mời bạn. Cô gái nói, chicken. Tôi nói ok. Ở đất nước Philippines này, đa số mọi người có thể hiểu tiếng Anh, nhưng không phải ai cũng nói được. Vậy nên tôi cố gắng vừa nói bằng lời, bằng ánh mắt và cả bằng tay nữa. Có lẽ cô gái đó có chút lòng tin nơi tôi, nên cô gọi cậu bé đang nằm cạnh cô dậy để cùng đi với chúng tôi. Họ dẫn tôi đến một cửa hàng bình dân gần đó và chọn hai phần cơm nhỏ với hai đùi gà chiên. Tôi hỏi họ có lấy thêm chuối không? Họ lắc đầu. Họ xin mua cho họ một chai nước và uống chung với nhau. Rồi chúng tôi rời khỏi cửa hàng ăn. Cô gái nhìn tôi và hướng ánh mắt của tôi về đôi chân của cậu bé đi cùng cô. Cậu bé đi chân đất. Tôi hiểu ý và dẫn cậu bé ra cửa hàng gần đó mua một đôi dép. Cậu chọn cho mình một đôi dép đơn sơ mà cậu thích và hài lòng với nó. Trò chuyện với họ, tôi mới biết họ là hai chị em. Rồi chúng tôi trở về chỗ ngủ ban đầu của họ. Những người bạn nhỏ khác của họ cũng tới. Tôi đã rất cảm động khi nhìn họ chia sẻ chút cơm ít ỏi cho nhau. Trong cái thiếu thốn của họ, họ vẫn nghĩ đến người khác. Rồi tôi mua thêm những phần cơm khác cho họ. Họ cũng chia sẻ với nhau. Họ không tranh giành, nhưng sẻ chia. Lòng tôi cảm thấy vui.
Tôi ở lại với họ một lúc và chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ thân tình. Sau đó tôi chào họ để đi về nhà. Có hai cậu bé trong nhóm muốn đưa tôi về nhà. Tôi mỉm cười và nói ok. Và chúng tôi đã đi cùng nhau. Dọc đường, một cậu bé đã chia sẻ cho tôi về ước mơ của cậu. Cậu muốn được đi học và có công việc để nuôi sống mình. Tôi khuyến khích cậu theo đuổi ước mơ và cố gắng trở thành một người tốt trong xã hội. Còn cậu bé kia thì nói rằng cậu ấy nhớ lại lúc được rước lễ lần đầu. Khoảnh khắc đó thật đẹp. Bây giờ thì cậu không thể đến nhà thờ nữa vì cuộc sống trên đường phố bây giờ khác trước kia. Một chút ký ức êm đềm làm cậu chạnh lòng. Tôi mời hai cậu bé đến nhà thờ gần nơi tôi ở để cầu nguyện. Hai cậu bé đồng ý vui vẻ. Chúng tôi đến nhà thờ. Nhà thờ chỉ có một lối vào và có hai chú gác cửa ở ngoài. Họ hỏi chúng tôi đi đâu. Tôi nói chúng tôi muốn cầu nguyện. Họ nhìn hai cậu bé đi cùng tôi không được sạch sẽ cho lắm và do dự. Tôi nói tôi là sister và họ là bạn của tôi. Rồi chú gác cho chúng tôi vào. Hai cậu bé đã vui mừng chạy tới giữa nhà thờ, quỳ gối cầu nguyện rất thành tâm và đơn sơ trước thánh thể Chúa và máng cỏ của chú Hài Nhi. Nhìn hai cậu bé, tôi nghĩ đến những mục đồng năm xưa đến thờ lạy chúa Hài Nhi trong máng cỏ. Tôi hỏi hai cậu bé có thấy Chúa Giê-xu nghèo không? Họ nói có. Tôi nói, Chúa Giê-xu cũng nghèo như hai con để làm bạn với hai con. Và họ cười. Chúng tôi ra khỏi nhà thờ và hai cậu bé đưa tôi về đến nhà. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi kết thúc. Chúng tôi chào nhau một cách vui tươi, rồi hai cậu đi bộ trở về chỗ ở của hai cậu dưới gầm cầu. Tôi nhìn họ đi và thầm ao ước họ có một cuộc đời tươi sáng hơn. Họ rất xứng đáng để được yêu thương và trân trọng.
Tôi đã tạ ơn Chúa đã cho tôi có một cuộc gặp gỡ với những người bạn trẻ nghèo trên đường phố ngày hôm đó, những người bạn nghèo của Chúa. Họ đã dạy tôi bài học của sự hiền lành, đơn sơ, chân thành và sẻ chia. Tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu đã sinh ra trong cảnh khó nghèo. Chúa là một người nghèo để ôm lấy tất cả những người nghèo và cho họ một chỗ trong tình yêu cao cả của người. Người yêu thương người nghèo vì họ hiền lành, đơn sơ, chân thành và tín thác. Hoài An.
Còn nhớ một đêm năm xưa trong nơi cỏ rơm máng lừa, giữa trời lạnh lùng tuyết rơi, con Chúa Trời đã sinh xuống trần gian. Ngài đến vì Ngài yêu con người, đã sống cạnh đơn sơ nghèo nàn, gánh chịu tội đời trần gian để rộng ban phước ân dư tràn.
dấn thân đến với người nghèo và hoa trái nhận được. Việc đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong mùa Giáng sinh này giờ đây đã giúp bạn tạo nên một món quà thật ý nghĩa, không chỉ cho những người mà bạn đã đến và gặp gỡ, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy niềm vui Giáng sinh đang có nơi bạn. Giữa một xã hội mà nhiều người ngại đến với những người bị bỏ rơi bởi nghi kỵ, thành kiến, những hành động của bạn thật thiết thực và được đụng chạm vào chính Chúa Giêsu nghèo khó ngày ấy. Mến chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng và kéo dài kinh nghiệm ấy trong cuộc sống và có một năm mới đầy tràn niềm vui.
Radio Tâm Ca cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc các bạn có một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và bình an của Chúa. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Dâng ngài tất cả, nguyện ngài ủ áp chân hoa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.